Bồ nông có hiếu. Thế là chỉ còn có hai mẹ con bồ nông ở lại nơi nắng bỏng cát rang này. Từ thuở xa xưa, họ hàng nhà bồ nông không chịu nổi cái rét và nóng nực. Rét còn tạm, chứ nắng quá, bồ nông ngại lắm. Phải năm trời hạn, mưa xuân chưa tan, gió nồm đã tới, rồi cứ như bị đổ nghiêng. Cả một vòm xanh ngát, rớt mãi ánh nắng chói chang xuống, khiến cho mọi nhà bồ nông hốt hoảng gọi nhau, rời phương Nam lên phương Bắc. Có hai mẹ con chú bồ nông kia chẳng may bị nạn. Trên đường đi, bồ nông mẹ bị nắng chiếu quáng mắt, lao phải cành gai tre, rút nữa gãy cánh. Bồ nông con dìu mẹ ẩn vào trong hốc cây, chờ cho mẹ khỏi mới đi tiếp. Thấy vậy, các bác bồ nông khác cùng đi cũng đứng lại giúp đỡ một tay. Một ngày, rồi hai ngày, bồ nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được. Mà ngoài kia, trời đã hầm hập như nung. Như thế này, không thể đuổi theo đàn được nữa. Bác bồ nông hàng xóm cần phải đuổi theo. Bầy con thơ dại, bác gọi chú bồ nông bé bỏng nọ lại gần, dặn dò mọi việc cần thiết trong khi săn sóc mẹ. Bồ nông con vâng dạ, ghi lòng. Từ buổi ấy, bồ nông con hết dắt mẹ tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú bồ nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng như dài ra thêm vì lặn lội. Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết. Mặt sông chỉ còn xăm xắp, sơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, chú bồ nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Hun hút đêm sâu, mênh mông ruộng vắng, chỉ nghe tiếng khua chạm cỏ khô dưới chân mình. Chú bồ nông vừa sợ vừa lo. Có đêm đi tới canh một, canh hai, vẫn chẳng xúc được gì. Đã định quay về, nhưng cứ nghĩ đến mẹ đang ốm đau, chú ta lại gắng gượng mò thêm. Dạo anh em nhà bồ nông còn bé, mẹ còm cõm lặn lội nuôi cả đàn con đến rạc người. Mỗi bận trở về nhà, mẹ há mỏ ra cho các con ăn no, mà bụng mẹ vẫn cứ cồm lên. Các con càng lớn, mẹ càng vất vả. Bữa bữa nuôi con, mẹ chỉ lo con đói. Giờ đây, khi đã biết nghĩ, chú bồ nông mới hiểu rằng trong những bữa ăn ấy, đàn con của mẹ chỉ thấy ngon lành. Còn mẹ, có khác nào mẹ đã rút cả ruột gan ra để nuôi con. Cứ nghĩ tới điều đó, bồ nông lại thấy mình mạnh dạn, khỏe khoắn hơn lên. Và không một lần nào đi kiếm mồi mà bồ nông chịu trở về không. Ngày này tiếp ngày nọ, đêm nay rồi đêm nữa, chú bồ nông cứ dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn, nuôi mẹ qua trọn mùa hè sang mùa thu. Tới mùa đông, đàn bồ nông từ phương Bắc trở về. Ai nom thấy chú bồ nông nuôi mẹ ốm cũng phải kêu lên: chú ta gầy quá. Cái mỏ xưa vốn gọn ghẽ, nay chảy sệ xuống hệt cái túi. Lòng hiếu thảo của chú bồ nông đã làm cho các chú bồ nông khác cảm phục và noi theo. Ngày nay, như chúng ta đã biết đấy, chú bồ nông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi được dùng vào nhiều việc khác nhau. Nó vừa là chiếc lưới, vừa dặm cái nơm đi đánh cá, vừa là kỷ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan. Cây cột mốc và con ngựa. Giữa trưa, đường vắng, nghe xa xa có tiếng vó ngựa khua giòn. Kìa, một chiếc xe chở hàng chạy tên tên trên đường nhựa. Chiếc xe lắp bánh ô tô lăn êm ru. Thế lại càng làm cho tiếng móng sắt gõ vang trưa vắng. Nắng tinh quái khởi lên lưng chú ngựa mà đốt. Nắng râm ran, toát cả mồ hôi. Chú ngựa ngẩng đầu nhìn con đường dài hun hút. Pập pập pập, pập pập pập. Sao mà thèm, mà mong được chạy trên con đường cát mịn quá. Lần nào cũng thế, chú ngựa lúc đi chỉ mong chống hết chặng đường đá. Khi về, chú ta ước ao cho đoạn đường cát mịn dài ra. Chú ngựa gật gật cái đầu, mỗi lúc một nhanh. Chẳng còn mấy nữa sẽ tới ngã ba, nơi rẽ sang vạch đường mịn cát. Chú ta sẽ được nghỉ cho đỡ rát móng. Chặng nghỉ này không lâu, nhưng thú vị. Vì, chú ngựa hào hứng nghĩ, mình lại tiếp tục cho cái anh chàng cột mốc đứng ở chỗ nghỉ chân kia một mẻ mới được. Lần trước, nó chưa xong câu chuyện thì đã phải lên đường rồi. Pập pập pập, pập pập pập, ngã ba kia rồi. Chú ngựa ngẩng cổ, tung vó, lao nhanh hơn. Rẽ, rẽ này, ôi khoái quá, chỉ một thôi nữa là được nghỉ. Xe dừng ngay bên cạnh cây cột mốc. Bác đánh xe thong thả quấn vài vòng dây cương vào gốc cây bàng ba tầng lá cho ngựa đứng. Mát quá. Nhá xong lưng bị ngô, ngựa mới bắt đầu vào chuyện. Bao giờ cũng vậy, với ai cũng thế. Cột mốc luôn luôn là một người hiền lành, ít nói. Ngựa vẫy tay, khiêu khích. Từ hôm nọ đến hôm nay, đằng ấy đi được những đâu rồi? Cột mốc không trả lời. Ngựa có vẻ khoái vì đối thủ im tiếng. Ừ, đằng ấy biết điều mà chịu thôi đi. Thế là phải. Làm sao mà đằng ấy hiểu được sự đời bằng tớ cơ chứ? Một đằng có những bốn chân, đã từng đi khắp chốn khắp nơi. Trên rừng, dưới biển, thành phố, nông thôn. Đâu đâu cũng có mặt. Một đằng, cẳng một chiếc. Suốt tháng quanh năm, cắm chặt tại chỗ. Đằng ấy chịu thua tớ rồi chứ. Cột mốc vẫn chưa nói gì. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng vó khua từ xa, cột mốc đã biết mình sắp sửa phải giáp mặt với cái anh chàng ngựa háo đá ấy thôi. Thằng cha đi khỏe, chạy tài thật. Nhờ vậy, ngựa biết được rất nhiều chuyện lạ, điều hay. Cột mốc cũng muốn được như ngựa lắm. Nhưng công việc của cột mốc là ở chỗ này. Làm cột tiêu, báo cho mọi người, mọi xe chạy qua khỏi bị tai nạn. Ai có việc của người nấy chứ? Đợi cho ngựa nói xong, cột mốc mới thủng thẳng. Tớ có nhận là tớ giỏi giang hơn cậu bao giờ đâu. Cậu được đi xa nên biết rộng, hiểu nhiều. Còn tớ, tớ phải đứng im một chỗ. Tớ cũng có điều hiểu biết mà cậu không thể có được. Ngựa nghe mà khó tin. Điều gì? Cậu thử nói xem nào. Chẳng hạn như thế này. Trước cậu, ai đã đi qua đây? Khi cậu đi rồi, ai sẽ tới? Ngày mai, lúc cậu chưa quay trở lại, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra quanh nơi tớ đứng không? Ngựa ta bí quá, nói liều. À, điều đó thì tớ không thèm biết. Cột mốc cười. Ấy, cậu đừng cáu. Nếu cậu muốn biết, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Với tớ, cũng như thế đấy. Tớ chỉ có thể hỏi cậu. Tớ mới rõ được những miền xa mà tớ không được đi. Ngựa vùng vằng. Tớ không thèm hỏi và cũng không thèm kể cho cậu nghe. Cột mốc vẫn ôm tồn. Cậu lại nhầm rồi. Mình và cậu, đứa nọ vẫn cứ phải nhờ vào đứa kia thì mới có thêm được cho mình những điều hay, điều tốt. Ngựa văng liều. Tớ không thèm. Và ức quá. Ngựa chỉ muốn đá cho cột mốc một cái. Được, đã thế thì. Ngựa chờ lúc bác đánh xe ra hiệu tiếp tục lên đường. Ngựa cố ý bước chợn choạng, kéo sát thành xe kích vào cột mốc. Cột mốc ngã lăn chiên và chỉ kịp nói. Cậu ấy lại nhầm nữa rồi. Hai hôm sau, chú ngựa kéo xe trở về đúng ngay phải buổi xấu trời. Xe đang bon trên đường cát mịn thì gặp cơn giông, mà trời lại bắt đầu tối. Gió thổi, cát bay mù mịt. Cả bác đánh xe lẫn chú ngựa đều không ngẩng đầu lên được. Họ vừa đi vừa cúi gục xuống. cố nhìn cây cối một hai bên đường cho khỏi chệch xe. Tới quãng hết cây cối, họ phải trông vào những cây cột mốc đứng chỉ đường. Chú ngựa dò dẫm, bước từng bước dè dặt. Gió, cát vẫn thốc lên. Bỗng, chiếc xe thụt hẳn xuống một cái, chổng ngược càng. Ngựa giật mình hí vang. Bác đánh xe nhảy phắt xuống, kêu: "Thôi, ra xuống bãi cát rồi." Vừa nói, bác vừa cố sức bắt bánh xe. Nhưng không được. Chiếc xe bị trượt, đã quay ngang. Càng lún xuống sâu hơn. Bác đánh xe đi quanh một vòng, rồi lẩm bẩm: "Quái, đứa nào lại nhổ cái cột mốc ở đây đem đi đâu thế?" Chú ngựa giật mình, nhớ ra và nín thinh. Đành phải dỡ hàng trên xe xuống cho nhẹ rồi mới bắt bánh lên được. Trong lúc loay hoay khuân vác, bác đánh xe đá phải cây cột mốc. Bác nhấc cây cột mốc lên, cắm trả vào chỗ cũ. Tới lúc cả người lẫn xe ra được mặt đường, thì ngựa đã sùi cả bọt mép. Thấy ngựa lử khử bước qua, cột mốc đã định nói cho một câu. Xong, khi nghe tiếng thở hồng hộc của ngựa, cột mốc thương tình không nói nữa. Cái cúc màu xanh. Ừ, mà tại sao thế nhỉ? Bé Thu Hương lạ quá đi thôi. Bạn Hà ở lớp hát hay, bạn Nga học giỏi nhất, bạn Quỳnh làm tổ trưởng tổ ba, bạn Lễ thì múa dẻo. Chị Trang của em đã học tới lớp 10. Chỉ có Thu Hương là Thu Hương thôi. Chán quá. Bé phụng phịu với mẹ. "Mẹ ơi, mẹ gọi con là Hà, là Lễ đi." Mẹ lạ quá, lạ không kém gì Hương. "Tên là Hương, đẹp con ạ." "Con chả thích đẹp." Mẹ ngạc nhiên. "Thế con thích gì nào?" "Con thích được cô giáo khen như cái Hà. Con thích học giỏi. Cái Nga nó nhất lớp đấy. Mẹ chẳng gọi con là Nga." Giờ thì mẹ hiểu rồi. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Mẹ chỉ bảo: "Thì con cứ học chăm và cứ ngoan đi." "Không, con không thích tên Hương nữa đâu." Mẹ chịu thật. May quá, có bà. Bà vẫy em lại. "Ra bà cho cái nào." Hương ngoẹo đầu. "Cháu chả thích cái này." Bà thủ thỉ như kể chuyện cổ tích. "Cái này tài lắm cơ. Bà bảo thật đấy. Nó sẽ cho con được khen, được nhất lớp. Và như chị Trang kia." Bà vừa nói xong, Hương sáng đến ngay. Bà nhấc thúng khâu, lục tìm trong túi đựng cúc. Lấy ra một chiếc xinh xinh. "À, cái cúc nhựa màu xanh long lanh long lanh." Bà khâu cho con cái cúc này vào hàng khuy. Ai trông thấy cũng phải khen, phải thích. Thu Hương tươi như hoa. Sáng hôm sau, khi tới lớp, bạn nào trông thấy cái cúc của Thu Hương cũng suýt xoa là đẹp. Buổi học ấy, bạn Hằng thuộc bài nhất, bạn Lan sạch sẽ nhất. Hương về bác đền bà. "Cháu chán cái cúc màu xanh lắm." Bà nhặt mấy vụn rơm trên tóc cháu, thì thầm: "Đừng, tại cháu cứ hay chạy đấy, chạy lắm, bị ngã. Cái cúc xinh nó xấu đi, làm cháu không được khen." Bé Hương không chạy nữa. Không chạy thì không ngã, không bẩn quần áo, không lắm tay. Mười ngón tay xinh xinh cứ đỏ hồng hồng. Cô giáo khen hai bàn tay Thu Hương sạch đẹp nhất. Hương vui lắm, giục bà. "Bà ơi, bà bảo cái cúc cho cháu nhất lớp đi." Bà xoa xoa cái cúc trên áo cháu. "Cái cúc nó bảo cháu đừng quay đi quay lại, đừng nói chuyện trong khi cô giáo giảng bài, đừng đánh dây mực ra vở." Bé Hương làm theo mà vẫn chưa được nhất lớp. "Bà ơi, lâu quá bà." Bà nhìn áo bé. "Tại cháu mặc cái áo không có cúc xanh đấy." "À, thảo nào, chiếc áo ấy giặt chưa khô." Bà lại tìm trong thúng khâu, lấy thêm mấy chiếc cúc nữa. Khâu vào tất cả mọi chiếc áo của em, mỗi cái một chiếc cúc màu xanh. Bà dặn thêm, "Cái cúc nó bảo cháu đừng có nhăn mặt với bạn. Đừng mày tao, cãi nhau chí chóe thì mới là học sinh ngoan. Cái cúc xanh nó tài ghê cơ, bé Thu Hương làm gì nó cũng biết. Nó bảo cái gì cũng đúng, đến là yêu. Một hôm, là hôm rất lâu sau nhiều ngày có cái cúc xanh trên áo, bé Thu Hương đi học về, reo ầm lên từ ngoài cổng. Bà ơi, bà ơi! Bà vội vàng bước ra. Bà ơi, cháu cứ tên là Hương cơ, bà ạ. Bà ôm choàng lấy bé. Sao, sao? Cháu kể bà nghe. Thu Hương vừa nói, vừa thở. Bà ạ, cô giáo bảo, em Thu Hương dạo này ngoan, em Thu Hương thuộc bài nhất, em Thu Hương sạch sẽ nhiều, em Thu Hương. Mắt cháu long lanh, mắt bà chớp chớp. Bà nựng. Ừ, ừ, cái cúc ngoan ngoan của bà. Bé cười chúng chím. Cái cúc ngoan ngoan của cháu chứ. Ừ, cái cúc ngoan ngoan. Trò chơi của bố. Bố sắp bắt đầu rồi đấy. Bố luôn luôn có những ngạc nhiên dành cho con gái bố. Vào lúc không bận bịu gì, hai bố con ngồi chơi với nhau như đôi bạn cùng tuổi. Mời bác tới. Hường đưa cái chén nhựa to bằng đầu ngón tay giữa của bố cho bố. Bố đỡ lấy và đỡ bằng hai tay hẳn hoi, nói như thật. Xin bác, mời bác xơi. Bác xơi nữa không ạ? Hường tiếp. Cảm ơn bác, tôi đủ rồi. Bố nói. Đoạn hai bố con cùng phá lên cười. Mẹ tủm tỉm nguyết bố. Cứ như trẻ con ấy. Bố ôm lấy Hường, nhấc bổng em lên. Bố con ta, bánh đa bánh đúc con nhỉ? Hường rút rít chúi vào ngực bố. Yêu bố ghê. Bố có rất nhiều việc phải làm. Mà hình như bố không lẫn, không quên, kể cả những trò chơi. Như hôm nay, hai bố con lại chơi ăn cổ. Bác ăn gì nào? Hường hỏi. Bố dịu dàng. Bác phải hỏi tôi là tôi xơi gì chứ? Vâng ạ. Bác xơi gì ạ? Dạ, bác cho tôi bát bún mì. Hường dừng tay lau bát đĩa. Không có món nào như thế đâu ạ. À vâng, tôi nhầm. Cảm ơn bác. Lát sau, hai bố con đổi cho nhau. Bố hỏi, bác xơi gì ạ? Dạ, xin bác bát mì bún. Món này không có đâu ạ. Bác cho miếng vậy. Mời bác. Hường đưa tay ra cầm lấy cái chén nhựa. Ấy, bác phải đỡ bằng hai tay. Tôi đưa cho bác bằng hai tay cơ mà. Mẹ nhìn hai bố con. Lần này, mẹ không nguyết bố và cũng không tủm tỉm. Năm nay, bố đi xa, bé ở nhà với mẹ. Đến bữa cơm, mẹ để bé xới cơm cho mẹ. Cứ nhìn hai bàn tay của Hường, lễ phép bưng bát cơm lên. Mẹ lại nhớ đến hai bố con chơi trò chơi với nhau. Bé Hường chẳng biết được đâu. Cũng như bé làm sao đoán được, ngay trong trò chơi ấy, bố đã dạy con một nết ngoan. Và mẹ viết thư cho bố, kể, em đã biết chơi với con như anh. Buồn cười thật, thế mà mẹ cũng khoe. Cái kẹo và con cánh cam. Bài văn của lớp 1 chỉ là nhiều câu trả lời nối liền nhau. Chẳng hạn như bài này. Khi đi học, em mang theo những gì? Trung xoay xoay cái quảng bút, rồi trở ngược, gõ gõ xuống mặt bàn. Một giọt mực bắn ra. May quá, nó lại rơi xuống tay. Đi học, mang theo túi, sách, vở, bút, mực, thước kẻ, phấn, bảng tay, rẻ lau, chứ gì. Nhưng Trung còn mang theo hôm thì cái kẹo, hôm thì cái bánh quy và con cánh cam nữa cơ. Cô giáo không biết đâu, em cũng chẳng cho ai nhìn thấy hết. Thế có cho kẹo và cánh cam vào câu hỏi không? À, câu trả lời chứ. Chú bé tì tay vào má, nhìn vơ vẩn. Tưởng không làm gì mà hóa ra đang nghĩ đấy. Không, phải viết chứ. Không viết là nói dối. Mình đã mang theo cái gì thì viết tất. Trung thêm câu này. Em còn mang kẹo và con cánh cam nữa ạ. Có cần ạ không nhỉ? Mình tự trả lời cơ mà. Thôi, bỏ ạ đi. Lúc trả bài, Trung được hẳn 8 điểm, nhất lớp. Cô giáo khen, bài em Trung có ý mới, nhưng kẹo thì nên ăn ở ngoài sân và con cánh cam thì để ở nhà. Lần sau, Trung để con cánh cam ở nhà thật, nhưng bài văn mới lại không cần nói đến con cánh cam nữa. Bài văn này chắc chắn vẫn hay. Con cóc. Con cóc ấy chỉ là con cóc thôi, nhưng mà da nó vàng. Ông nội bảo, đấy là con cóc vàng, chứ không phải con cóc đen. Bé Lê theo bà lên ở với ông nội được mấy hôm, thì trông thấy con cóc ấy. Buổi sáng, bé dậy đánh răng, rửa mặt chưa xong. Con cóc đã từ đâu không biết, nhảy bồm bột qua sân, vào nhà. Buổi tối, bé còn đang múc nước trong vại để rửa mặt mũi chân tay, thì con cóc lại từ trong nhà nhảy ra. Nhà của cóc ở tận dưới gầm giường cơ. Lạ lắm. Bé Lê mới hỏi ông. Ông ơi, con cóc nó đi đâu về thế? Ông bảo. Nó đi làm việc về đấy cháu ạ. Việc gì hả ông? Việc bắt lũ sâu bọ làm hại cây cối. Khi con cóc nhảy ra, bé hỏi, ông ơi, tối rồi, con cóc nó còn đi đâu thế? Nó đi làm việc đấy cháu ạ. Việc gì hả ông? À, cháu nhớ rồi. Thế bao giờ nó mới về ạ? Đến sớm mai. Vậy thì con cóc nó không được ngủ. Thương con cóc quá. Thế mà nó chẳng nói cho ai biết. Sáng hôm sau, con cóc nhảy về. Bé đứng tránh cho con cóc đi. Con cóc ấy là con cóc thôi, nhưng mà nó hiền lành, chăm chỉ và có ích. Ai giống mẹ? Tất cả các cô bé hiện đang sống trên trái đất này, ai nấy đều có mẹ. Và tất cả các bà mẹ đều yêu thương con mình. Con rét thì mẹ lạnh, con ngã thì mẹ đau, con đói, ruột gan mẹ cồn cào, con ngoan, mặt mẹ nở hoa, con hư, lòng mẹ rầu rĩ. Chả thế mà ngay cả con chim non cũng biết nghe, biết nhận ra tiếng kêu của chim mẹ để bay theo. Sung sướng biết bao nhiêu nếu mình giống mẹ. Có ba cô bé ở cạnh nhà nhau, khoe nhau, đố nhau, đứa nào giống mẹ nhất. Cô bé thứ nhất kể, mắt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa, giống mẹ mình nhất. Tớ cũng thế, nhưng tớ còn hơn cậu cơ. Áo tớ có áo hoa y như áo của mẹ, tớ là một. Tớ cũng có vòng đeo ở tai như mẹ tớ là hai. Mẹ tớ còn bảo sẽ uống tóc tớ y như mẹ tớ là ba ấy. Cô bé thứ ba, má bụ, mắt tròn. Rút từ nãy đến giờ chỉ đứng nghe các bạn nói. Em cũng muốn khoe lắm, nhưng chẳng thể nào hơn những điều mà các bạn ấy đã kể đâu. Vì rằng, thỉnh thoảng mẹ em lại cứ khen em giống bố cơ. Thế là chịu thua hai bạn ấy. Sau lúc gặp nhau, ba cô bạn ai lại về nhà nấy. Cô thứ nhất nhớ ngay là bụng mình đang đói. Cô thứ hai chỉ mong mẹ chóng về để còn đi uống tóc. Cô thứ ba thấy đôi dép của em bé vương dưới gầm giường bố. Em bỗng ngần ngừ. Không, dép của em bé, mẹ để ở góc nhà cho em cơ. Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm. Rồi cô nghển cổ nhìn ra dây phơi, xem quần áo khô chưa, có cái nào bị rơi không. Mẹ hay thế lắm. Chợt thấy bóng mình trong gương, em đưa tay lên vuốt tóc, y như mẹ lúc soi gương. Cô bé trong gương ấy đang cười, mặt gương long lanh như muốn nói, cô bé ơi, chính cô là cô bé giống mẹ nhất. Hoa mướp vàng. Chuyển chỗ ở về thôn Kim được ít hôm, hai chú cháu bé Trang trồng một cây mướp nhỏ. Bà bảo đó là giống mướp hương, Cây mướp hương bắt đầu lớn. Nó ngoan ngoãn, xòe hai cái lá ra như hai bàn tay đang với lên. Bé Trang ngắm cây mướp một lúc, rồi chạy vào gọi chú. Chú Thắng ơi, cây mướp cũng có rau. Thắng nhìn cái rau mướp như rau con cá mực, rồi cười. Tay của cây mướp đấy, phải cắm que cho nó trèo lên. Hai chú cháu tìm mãi, mới được cái que vừa ý cho mướp leo. Mướp mau lớn thật, chỉ một tuần, cây mướp đã thò tay ra ngoài, đòi leo cao hơn nữa. Lá mướp xòe quanh, rung rinh như tập múa. Thắng phải kiễng chân mới với được cái lá cao nhất. Thấy vậy, bà bảo Trang và Thắng đi lấy mấy khúc tre làm cột và ít tay tre để bà dựng dàn mướp cho. Ba bà cháu hì hụi chặt chặt, đào đào, mất gần một buổi chiều thì dựng xong cái dàn mướp. Trang dặn cây mướp. Mướp ơi, có leo thì leo vào dàn, đừng leo lung tung nhé. Chiều chiều, Trang tưới cho cây ba gáo nước. Mỗi lần có gió to, Trang lại lo dàn mướp đổ. Nhưng không, cây mướp đã lớn lên. Hết ngọn này đến ngọn khác. Hết cái rau này đến cái rau kia. Ngọn mướp và rau mướp vươn đầy dàn, bám khắp mọi chỗ. Lá mướp ken kín dàn như một mái nhà tranh. Hễ có con bọ xích nào là chú cháu bé Trang lại bắt cho gà ăn. Kẻo bọ xích cắn đau cay. Cây mướp hương chưa ra quả mà đã thấy thơm. Lá mướp xanh tỏa hương nhẹ nhẹ. Những buổi trưa hè, hai chú cháu kê chổng nằm chơi dưới dàn mướp. Cây mướp như vừa mãi lắng nghe chú cháu bé Trang kể chuyện nấu canh cua với mướp cho bà xơi, nên đã xúm lá xúm cành, che gần hết ánh mặt trời gay gắt, chỉ để lọt vài tia nho nhỏ tròn như hoa nắng. Trang mong mướp ra hoa, Thắng đón ngày đậu quả. Hai chú cháu nằm ngủ cũng mơ cái dàn mướp của mình. Chú Thắng ơi, hoa mướp màu gì hả chú? Màu vàng, Trang ạ. Ôi, thế thì thích quá. Hoa mướp giống hoa gì hả chú? Thắng cố nghĩ xem hoa mướp giống hoa gì. Có lẽ là hoa bí xanh. Bí xanh, cháu ạ. Xong, Trang đã biết cây bí là như thế nào đâu. Đành phải đợi mướp ra hoa. Trang đếm từng ngày một. Cây mướp thật là tốt. Chắc nó biết chú cháu Trang mong nên đã nảy nụ. Trang sướng quá, reo lên. Mướp có quả rồi chú Thắng ơi. Thắng chạy ra xem. Là thật, đã có hoa đâu mà có quả. Thì ra, Trang đã gọi những cái nụ tròn ấy là quả. Thắng bảo, nụ đấy chứ, nụ sẽ nở ra hoa. Chỉ vài hôm sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Trang ngước mắt nhìn lên dàn mướp xanh, thấy có một đàn bướm vàng đang đậu. Trang chớp mắt. Không, đó là những bông hoa. Hoa mướp vàng rực rỡ. Từ buổi ấy, mỗi lần chú cháu bé Trang cắp sách đi học, tưởng như có cả đàn hoa mướp bay theo. Và khi quả mướp đầu tiên vừa đậu, cũng là lúc chú cháu bé Trang nhận được một tin mới. Bố mẹ nhắn về là hai chú cháu phải chuyển chỗ ở, sơ tán đến nơi khác. Thắng và Trang ngẩn cả người. Thế còn cây mướp? Làm sao chuyển cả được cây mướp ấy đi? Thắng đứng tần ngần dưới gốc cây. Trang ngước nhìn mãi đám hoa vàng. Chợt, đôi mắt Thắng sáng hẳn lên. Được rồi, Trang ạ. Trang mở to cặp mắt long lanh nhìn chú. Cứ để cây mướp ở đây, khi quả đã to, sẽ có người ra hái. Ai hái hả chú? Những bạn đến đây ở nhà này, cũng như cái cây đu đủ kia kìa, mình có trồng đâu mà cũng được ăn quả. Trang chưa hiểu ngay, cần phải nghĩ một tí. Cây đu đủ kia, ai trồng, Trang chẳng biết. Nhưng khi đến đây, Trang thấy nó đã có quả rồi. Bây giờ, cây mướp này cũng thế thôi. Chú cháu Trang đi, cây mướp sẽ cho quả người đến đây ở như cây đu đủ kia cho Thắng và Trang quả vậy. Nghĩ xong, Trang nhoẻn miệng cười. Vâng, chú ạ. Sáng hôm sau, hai chú cháu bé Trang rời gian nhà tập thể của cơ quan dựng tại xóm Kim để đi nơi khác. Ra đến đường cái rồi, khi ngoảnh lại, hai chú cháu vẫn thấy cả dàn hoa mướp vàng như đàn bướm đẹp vẫy theo. Mùa thu 1967.